Matthew chương 27. Nộp Chúa cho Phi-lát. Sáng hôm sau, tất cả các trưởng tế và các trưởng lão trong dân đã bàn với nhau chống lại Đức Chúa Giê-xu để kết án tử hình Ngài. Họ trói Ngài lại, dẫn Ngài đi và đem nộp Ngài cho Tổng trấn Phi-lát. Judas Iscariot chết. Khi Judas, kẻ phản Ngài, thấy Đức Chúa Giê-xu đã bị kết án, hắn hối hận và đem 30 miếng bạc trả lại cho các trưởng tế và các trưởng lão. Hắn nói, tôi có tội vì đã phản nộp máu vô tội. Nhưng họ đáp, việc ấy có can hệ gì đến chúng tôi? Đó là chuyện của anh. Judas đem số bạc đó ném vào đền thờ rồi bỏ đi. Hắn đi ra và thắt cổ tự tử. Nhưng các trưởng tế lấy số bạc đó và nói, số bạc này không thể bỏ vào kho đền thờ được, vì đó là tiền máu. Sau khi bàn luận với nhau, họ dùng số bạc đó mua cánh đồng của người thợ gốm để làm nghĩa trang chôn cất các kiều dân. Vì vậy, cánh đồng ấy vẫn còn được gọi là cánh đồng máu cho đến ngày nay. Thế là ứng nghiệm những gì tiên tri Giê-rê-mi-a đã nói. Họ đã lấy 30 miếng bạc là giá đã định cho một người mà con cái Israel đã định giá. Họ lấy bạc đó mua cánh đồng của người thợ gốm như Chúa đã truyền cho tôi. Phi-lát chất vấn Chúa. Bấy giờ, Đức Chúa Giê-xu đứng trước quan tổng trấn. Quan tổng trấn hỏi Ngài, ngươi là vua dân Do Thái phải không? Đức Chúa Giê-xu trả lời ông, chính ngươi đã nói thế. Nhưng các trưởng tế và các trưởng lão tố cáo Ngài, Ngài chẳng trả lời tiếng nào. Phi-lát nói với Ngài, ngươi không nghe bao nhiêu người tố cáo ngươi sao? Nhưng Ngài không trả lời lấy một tiếng, đến nỗi quan tổng trấn rất đỗi ngạc nhiên. Phi-lát kết án Chúa. Bấy giờ là dịp lễ, và cứ mỗi dịp lễ, quan tổng trấn có thông lệ phóng thích cho dân một tù nhân, bất cứ người nào họ muốn. Lúc đó có một tù phạm khét tiếng tên Baraba. Vậy sau khi dân đã tụ họp, Phi-lát nói với họ, các ngươi muốn ta tha ai? Baraba hay Giê-xu, người được gọi là Đấng Christ? Vì ông biết do lòng ghen ghét mà họ đã nộp Ngài cho ông. Đang khi ông ngồi xử án, vợ ông gửi lời đến nói, xin đừng làm gì đụng đến người công chính đó, vì trong chiêm bao đêm qua, tôi đã khổ nhiều về người ấy. Khi ấy, các trưởng tế và các trưởng lão xui dân xin tha cho Baraba và yêu cầu giết Đức Chúa Giê-xu. Quan tổng trấn hỏi họ, trong hai người này, các ngươi muốn ta tha ai? Họ đáp, Baraba. Phi-lát hỏi họ, vậy ta phải làm gì với Giê-xu, người được gọi là Đấng Christ? Tất cả họ đều nói, hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự. Phi-lát lại nói, tại sao? Người này đã phạm tội gì? Nhưng họ càng la lớn hơn, hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự. Phi-lát thấy cứ tranh cãi với họ sẽ không đi tới đâu, và cuộc nổi loạn có thể bắt đầu. Ông cho đem nước đến, rồi rửa tay trước mặt đám đông và nói, ta vô tội về máu của người này, các ngươi phải chịu trách nhiệm lấy. Bấy giờ cả đám đông đáp lại, hãy để máu của hắn đổ trên chúng tôi và trên con cháu chúng tôi. Vậy, Phi-lát phóng thích Baraba cho họ. Sau khi dùng roi đánh Đức Chúa Giê-xu, ông trao Ngài cho họ để đem đóng đinh trên cây thập tự. Lính của Phi-lát hành hạ Chúa. Bấy giờ, quân lính của quan tổng trấn đem Đức Chúa Giê-xu vào trong bản doanh và tập hợp cả đơn vị quanh Ngài. Chúng lột áo Ngài ra, rồi khoác lên Ngài một chiếc áo choàng màu đỏ điều. Chúng lại kết một vương miện bằng gai, rồi đội nó lên đầu Ngài. Chúng cũng lấy một cây sậy đặt vào tay phải Ngài, rồi quỳ xuống trước mặt Ngài và chế nhạo rằng, vua dân Do Thái vạn tuế. Chúng phun nhổ trên Ngài và lấy cây sậy đánh vào đầu Ngài. Sau khi đã chế nhạo Ngài, chúng cởi chiếc áo choàng màu đỏ điều ra và mặc áo của Ngài lại cho Ngài. Rồi chúng dẫn Ngài đi đóng đinh trên cây thập tự. Chúa chịu đóng đinh. Khi chúng đi ra, chúng gặp một người ở Siren tên là Simon. Chúng bắt ông vác cây thập tự của ngài. Khi chúng đến một nơi gọi là Gogotha, tức đồi sọ, chúng cho ngài uống rượu pha mật đắng. Ngài nếm nhưng không uống. Sau khi đã đóng đinh ngài trên cây thập tự, chúng bắt thăm để chia nhau y phục ngài, rồi ngồi đó canh giữ ngài. Phía trên đầu ngài, chúng treo một bảng ghi án ngài rằng: "Đây là Giê-xu, vua dân Do Thái." Cũng có hai tên trộm cướp cùng bị đóng đinh với ngài, một tên bên phải và một tên bên trái. Những ai qua lại đều mỉa mai ngài, lắc đầu và nói: "Ông là người muốn phá đền thờ và xây lại trong 3 ngày đấy à? Hãy cứu lấy ông đi. Nếu ông là con Đức Chúa Trời, hãy xuống khỏi cây thập tự đi." Tương tự, các trưởng tế, các thầy dạy giáo luật và các trưởng lão cũng chế nhạo ngài: "Hắn đã cứu được người khác mà không cứu được chính mình. Hắn là vua của Israel đấy mà. Bây giờ nếu hắn xuống khỏi cây thập tự được, chúng ta sẽ tin hắn ngay. Hắn tin cậy Đức Chúa Trời thì bây giờ hãy để ngài cứu hắn nếu ngài muốn cứu hắn, vì hắn đã nói: 'Ta là con Đức Chúa Trời.'" Hai tên trộm cướp cùng bị đóng đinh với ngài cũng nhức móc ngài như vậy. Chúa chết. Từ 12 giờ trưa đến 3 giờ chiều, cả xứ đều tối tăm mù mịt. Vào khoảng 3 giờ chiều, Đức Chúa Giê-xu kêu lớn tiếng: "Eli, Eli, lema sabachthani," nghĩa là: "Đức Chúa Trời của con ơi, Đức Chúa Trời của con ơi, sao ngài lìa bỏ con?" Có mấy người đứng gần đó nghe thế bèn nói: "Hắn đang gọi Elisa." Một người trong bọn họ vội chạy lấy một miếng xốp thấm đầy giấm, buộc vào đầu cây sậy và đưa cho ngài uống. Nhưng những người khác lại bảo: "Cứ để vậy, xem Elisa có đến cứu hắn không." Bấy giờ, Đức Chúa Giê-xu kêu lên một tiếng lớn nữa, rồi trút linh hồn. Kìa, bức màn trong đền thờ bị xé ra làm hai. Từ trên xuống dưới, đất rung, đá nứt, các mồ mả mở ra và thây của nhiều thánh đồ đã ăn giấc sống lại. Sau khi ngài đã sống lại, họ ra khỏi phần mộ, vào trong thành thánh và hiện ra cho nhiều người. Bấy giờ, viên đại đội trưởng và quân lính ở với ông để canh giữ Đức Chúa Giê-xu thấy động đất và những việc đã xảy ra, họ rất sợ hãi và nói: "Người này quả thật là con Đức Chúa Trời." Cũng có nhiều phụ nữ ở đó, họ đứng từ xa mà nhìn, họ đã từ Galilê đi theo Đức Chúa Giê-xu để phục vụ ngài. Trong số những người ấy có Marie Magdalene, Marie mẹ của Gia-cơ và Joseph, và mẹ của các con CBD. Sự an táng Chúa. Đến chiều tối, một người giàu có ở Arimathe tên là Joseph đến. Ông cũng là một môn đồ của Đức Chúa Giê-xu. Joseph đến gặp Phi-lát để xin thi thể của Đức Chúa Giê-xu. Phi-lát truyền lệnh trao cho ông thi thể của ngài. Vậy Joseph nhận thi thể của ngài, lấy một cuộn vải sạch quấn lại, rồi đặt thi thể của ngài trong ngôi mộ mới của ông mà ông đã đục sẵn trong một vách đá. Đoạn, ông lăn một tảng đá lớn chặn cửa mộ lại, rồi đi. Khi ấy, có Marie Magdalene và Marie khác ở đó. Họ ngồi đối diện với ngôi mộ. Cắt lính canh mộ Chúa. Hôm sau, tức ngày sau ngày chuẩn bị, các trưởng tế và những người Pharisee cùng nhau đến với Phi-lát và nói: "Thưa ngài, chúng tôi nhớ rằng tên lừa dối này lúc còn sống đã nói: 'Sau 3 ngày ta sẽ sống lại.' Vậy, xin ngài truyền lệnh cắt lính canh gác ngôi mộ cẩn thận cho đến ngày thứ 3, kẻo các môn đồ của hắn đến lấy trộm thi thể của hắn, rồi phao tin với dân là hắn đã từ cõi chết sống lại. Như thế, sự lừa dối lần cuối sẽ tệ hại hơn lần đầu rất nhiều.'" Phi-lát nói với họ: "Hãy lãnh một đội lính canh, hãy đi, canh gác ngôi mộ cẩn thận theo ý các ngươi." Vậy, những người ấy đi và niêm phong tảng đá chặn cửa mộ cho bảo đảm và đặt lính canh gác cẩn thận.